Những câu chuyện đời thực. Kim Văn Phước.
Tôi thật là may mắn vì có đến hai người mẹ. Tôi rất thương người mẹ đã sinh ra tôi và người mẹ nuôi của tôi. Đó chính là mẹ Tim, người đã nuôi nấng và giúp tôi trở thành một con người tốt. Hiện tại gia đình tôi đang sống trong một căn hộ cho thuê tại làng May Mắn. Tôi thật sự tự hào mỗi khi xem lại hình đám cưới của hai vợ chồng mình. Trong mắt tôi, vợ là một người phụ nữ đẹp. Mẹ Tim đã lo sắp xếp mọi thứ từ A đến Z cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời tôi. Mẹ Tim có mặt để đại diện cho cha mẹ đẻ của tôi trong bộ áo dài truyền thống của người Việt Nam. Rồi vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng, nhưng chúng tôi không có đủ tiền. Mẹ lại là người phải lo mọi thứ và không quên dặn dò chúng tôi, chúc chúng tôi luôn khỏe mạnh. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ mà hiện nay chúng tôi đã có hai cậu con trai dễ thương. Mẹ đẻ của tôi bị bệnh tâm thần. Trước khi sinh tôi, bà thường bỏ nhà đi lang thang, nay đây mai đó. Có khi bà đi mấy tháng trời không về nhà. Rồi một ngày, mẹ trở về khi đang mang trong bụng mình một mầm sống mới. Đó chính là tôi. Mẹ không dám nói ai là ba của cái thai trong bụng mẹ khi bà ngoại và cậu hỏi. Một tháng sau khi sinh tôi, mẹ lại tiếp tục bỏ nhà ra đi. Tôi lớn lên nhờ sự bao bọc của bà ngoại và vợ chồng người cậu, gia cảnh khó khăn. Năm tôi lên 6 tuổi, thay vì đi học tôi đi bán vé số với hai đứa em họ. Công việc bán vé số giúp tôi kiếm được một ít tiền để giúp gia đình. Mỗi ngày tôi đi từ khu nhà trọ này đến khu nhà trọ khác trong khu vực quận 1 và quận 4 để bán vé số. Nhưng không dễ dàng chút nào, tôi luôn bị người ta lăng nhục, chửi bới, có khi đuổi và thậm chí có vài lần tôi còn bị người ta đánh. Một ngày nọ tôi ngủ thiếp đi trong một khu nhà trọ vì mệt mỏi. Khi tôi thức dậy, tất cả vé số và tiền của tôi đã bị kẻ gian lấy cắp. Cũng trong ngày hôm đó, hai người em họ của tôi đã chi hết số tiền bán vé số để chơi bi da và đánh bài. Khi chúng tôi về nhà, cậu của tôi rất tức giận. Ông không còn là chính ông nữa, ông treo ngực chúng tôi lên rồi bắt đầu đánh. Tôi cũng không hiểu tại sao ông lại đánh tôi khi chính tôi là người bị lấy cắp vé số. Tôi nhớ mãi những cú đấm bạo lực. Em họ của tôi vì quá sợ hãi đến nỗi tiểu cả ra quần. Tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Lúc đầu là bởi vì tôi quá sợ nếu tiếp tục bị đánh những trận roi đòn và chịu hình phạt một cách không công bằng. Lúc 9 tuổi tôi lang thang trên khắp các nẻo đường phố. Khi cái đói cào thắt dạ dày, tôi lại tìm đến những khu nhà trọ để người ta cho tôi thức ăn dư thừa của họ. Khi người mệt lả, tôi tìm một gốc cây hoặc một mái hiên để ngủ. Thỉnh thoảng tôi bắt chước những đứa trẻ ở các quận khác, như là quận 1, nơi tập trung những khách sạn sang trọng và du khách nước ngoài. Tôi giúp người ta mở hoặc đóng cửa taxi. Có một lần tôi gặp may mắn khi được một người rất hào phóng cho tôi tiền bo 100.000 đồng. Nhưng đó chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Cuộc sống thật khó khăn với tôi, nhưng tôi phải tiếp tục sống. Vì vậy, tôi bắt đầu chiến đấu và không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Dù sao đi nữa thì tôi cũng không nghĩ tới ngày mai và tương lai. Tương lai đối với tôi vô cùng mịt mờ. Rồi một ngày khi tôi đang lang thang trong một khu nhà trọ trên đường Phạm Ngũ Lão ở quận 1, tôi gặp mẹ Tim. Lúc đó tôi thấy cô cũng giống như những người khách du lịch châu Âu trong khu phố. Đến khi cô hỏi tôi có muốn một nơi để sống và có cơm để ăn không, thì tôi mới bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính mình. Rõ ràng đây là ước mơ của bất kỳ đứa trẻ lang thang nào. Nhưng tại sao người phụ nữ nước ngoài mà tôi chưa từng gặp này lại chú ý đến tôi như vậy? Cô ấy muốn gì? Tôi không ngừng tự hỏi bản thân, nhưng vì sợ nơi đầy thù địch này, tôi quyết định đi theo cô về căn nhà ở ngoại ô. Ở đó những em nhỏ mồ côi và mọi người trong khu phố gọi với cái tên đầy lòng nhân ái, nhà may mắn. Thế là cuộc sống của tôi bước sang một trang sách mới. Quần áo sạch thay cho quần áo rách, tôi được cho tập sách để đi học. Và cuối cùng tôi cũng đọc được bảng chữ cái. Thời gian đầu tôi không cảm thấy thoải mái cho lắm, vì tôi đã quen ngủ ở nơi tôi muốn ngủ. Và khi tôi muốn ngủ, ở đây mọi thứ đều khác biệt. Trước đây vỉa hè là nơi tôi có thể dễ dàng ngã lưng, nhưng ở đây tôi phải sống theo nề nếp. Thật là khó. Khi đó ở nhà may mắn, tôi gặp Điền, anh cũng được mẹ tiêm cưu mang. Điền muốn quay lại cuộc sống đường phố, thế là hai em cùng bỏ trốn. Khi mẹ tiêm phát hiện tôi bỏ trốn, mẹ thuê xe ôm đuổi theo tôi, nhưng tôi đã chạy nhanh hơn. Vấn đề là sau vài ngày trốn thoát, tôi sắp chết vì đói và mệt. Vì vậy, tôi quay về nhà may mắn. Nhưng tôi lại tiếp tục không chịu học. Trong số các trẻ em của nhà may mắn vào thời kỳ đó, tôi là đứa ngang bướng nhất. Tôi không chịu học. Thời gian nghỉ hè tôi bị cấm không cho đi chơi với các bạn. Tôi phải ở nhà học bài. Mẹ tiêm đã tìm thầy dạy phụ đạo cho tôi, nhưng không có tác dụng. Tôi vẫn chống đối và không chịu học. Vì vậy, mẹ tiêm rất tức giận và bắt tôi phải học. Tôi cố ý tỏ ra giận dữ và không chịu ăn. Mẹ tiêm vô cùng lo lắng cho tôi. Nhưng mẹ đâu biết rằng tôi đã lén ăn bánh gạo ngay khi mẹ không có mặt ở đó. Không có gì làm tôi sợ hãi ngoài nỗi buồn. Vì vậy, tôi xin lỗi và không muốn làm mẹ buồn nữa. Cho đến tận bây giờ, chuyện này tôi vẫn còn nhớ mãi trong tâm trí mình. Tôi vô cùng biết ơn mẹ. Nếu mẹ tiêm không phạt tôi, không bắt tôi học, thì có lẽ không bao giờ tôi được giáo dục nên người. Bởi vì sau đó, tôi đã trở thành họa sĩ. Khi tôi làm đám cưới, mẹ tiêm là người lo sắp xếp tất cả mọi thứ. Sau đám cưới, tôi nghỉ việc vẽ tranh tại nhà may mắn để đi làm tại một xí nghiệp. Nhưng vì công việc không thú vị, nên tôi nghỉ việc. Nhìn thấy người ta bày bán hàng hóa trên vỉa hè, tôi cũng bắt chước họ bán để kiếm tiền. Tôi cùng vợ đi mua số lượng lớn quần áo và ví để bày bán trên vỉa hè. Nhưng việc buôn bán này phát sinh nhiều khó khăn hơn chúng tôi nghĩ, không thể thu lại tiền một cách dễ dàng. Một ngày nọ, khi tôi đang đứng bán hàng ở một góc đường, thì mẹ tiêm xuất hiện. Mẹ rất sửng sốt khi nhìn thấy tôi ốm nhom gầy gò. Người tôi bám đầy bụi bẩn và mồ hôi nhễ nhại. Mẹ đề nghị tôi về với mẹ. Tôi nhớ lúc đó tôi như được lấp đầy cảm xúc vui mừng và hạnh phúc, nhưng cũng có chút hổ thẹn. Tôi đã không nghe lời mẹ tiêm, thế là tôi bán nhanh tất cả hàng hóa của mình để về với mẹ. Thật sự, không bao giờ tôi có thể quên được chuyện này. Hiện tại tôi được về làng may mắn sống, nơi đó được ưu tiên cho những người ngồi xe lăn. Vì hoàn cảnh mồ côi nên tôi được ở ghép với người ngồi xe lăn để hàng ngày chúng tôi hỗ trợ cho nhau trong sinh hoạt. Vợ tôi vào làm việc ở xưởng may của trung tâm chấp cánh, còn tôi thì bắt đầu học nghề làm bánh. Tôi là một trong những nhân viên đầu tiên có kinh nghiệm ở phòng bánh ở làng may mắn. Và tôi có hai đứa con trai, đứa lớn đã 2 tuổi rưỡi. Mỗi lần gặp mẹ tiêm, bé thường ùa vào lòng và ôm hôn bà ngoại. Các bạn có thấy người phụ nữ lớn tuổi thường hay quét dọn trong sân không? Bà chính là mẹ đẻ của tôi. Tôi đã tìm được bà cách đây vài năm và tôi đưa mẹ về sống với tôi. Mẹ tiêm giao cho mẹ công việc quét dọn vệ sinh tại làng may mắn. Thế là mẹ đã có một công việc và những đứa cháu bên cạnh mình. Nhờ vậy mà chứng rối loạn tâm thần của mẹ có phần đã thuyên giảm. Tôi không giàu có, nhưng tôi có một mái nhà và một gia đình. Một gia đình với 2 người mẹ để yêu thương, một người vợ và 2 đứa con giúp tương lai của tôi vững chắc.
Lý Thị Bích Liên.
Khi bác sĩ cho biết bệnh của tôi không thể điều trị được do biến chứng của lao cột sống trong thời gian quá lâu, nghe qua tôi bật khóc nức nở. Tôi van nài các bác sĩ hãy cho mình một cơ hội, vì nếu có thể chết thì tôi thà chết trên bàn mổ còn hơn cả thể xác lẫn tâm hồn tôi cứ chết dần chết mòn trên giường bệnh. Tôi tên Liên. Ngày tôi ra đời, đời sống còn hết sức khó khăn khi đất nước còn chìm ngập trong khói lửa chiến tranh. Gia đình tôi lại đông đúc vì ba mẹ sinh tới 9 người con. Tôi là con gái út và tôi vẫn luôn tự hào rằng gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Miền cát trắng Phan Thiết, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, đa số người dân làm nghề đi biển. Căn nhà nhỏ của ba mẹ tôi được xây trên mảnh đất ông bà để lại. Ba mẹ phải dành dụm rất lâu để đủ tiền mua gạch cất nhà, nhưng dành hoài cũng không đủ, nên vách nhà vẫn phải dựng bằng đất sét trộn với rơm lúa, một loại vật liệu có sẵn ngoài tự nhiên rất phổ biến ở quê tôi. Còn căn bếp mãi sau này mới được dựng cùng với một cái chuồng nuôi heo. Mẹ có nghề bán chè, nên từ tờ mờ sáng, cả nhà đã lục tục dậy sớm. Khi mẹ còn mãi miết với nồi đậu trên bếp, thì ba lại hì hục nạo tới 15 trái dừa. Các anh chị cũng mỗi người một công việc phụ mẹ một tay. Là con út, tôi được đặt cách chỉ phải lo việc học. Thỉnh thoảng mới phải làm mấy việc lặt vặt như lau bàn lau tủ. Trời vừa hửng sáng, mẹ lại trĩu nặng gánh chè trên vai, dọc ngang mọi nẻo đường. Các anh chị tôi cũng tản mát tự tới trường. Chỉ có cô con gái út trong nhà là tôi, được ba đưa tới tận nơi. Nhưng không ít lần, cha con đều hú hồn bởi những làn đạn lạc trên đường. Chiến tranh mà. Ba tôi rất hiền, ông thương vợ con lắm, nên chưa khi nào nỡ đánh mắng chúng tôi như những người đàn ông khác. Còn mẹ tôi, mỗi khi nhớ tới người, tôi lại rưng rưng với những hình ảnh mẹ ngủ gục trước nồi chè mỗi khi vắng khách. Tôi hiểu, để lo cho chúng tôi, mẹ bị thiếu ngủ triền miên, và tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Thật thân thương khi những kỷ niệm về gia đình của tôi lại luôn gắn với hình ảnh cây nhãn trước nhà, giống nhãn rất ngon, ba tôi phải cất công xin tận ngoài quê. Cây nhãn có hình dáng rất đẹp, cành lá xum xuê giống như một cây dù khổng lồ và rất sai trái. Ngày còn nhỏ, tôi luôn mong đợi những ngày có mưa to. Gió và nước mưa sẽ làm những trái nhãn rụng đầy gốc và bọn nhỏ chúng tôi lại có được ăn nhãn tới no nê. Dưới gốc nhãn này, gia đình tôi thường tập trung chụp những bức hình kỷ niệm mỗi dịp họp mặt đặc biệt. Những bức hình trắng đen sơ sài, người trong hình cũng không biết làm duyên làm dáng. Nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn quý chúng như là báu vật. Năm tôi tròn 7 tuổi, khi đó kinh tế khó khăn, gia đình tôi rất đông người nên phải tìm tới vùng kinh tế mới Tánh Linh tìm kế sinh nhai. Vì tôi còn quá nhỏ lại phải đi học, nên ba mẹ gửi tôi ở cùng với vợ chồng người chị gái. 3 năm sau, lúc này tôi đã học lớp 5. Gia đình trải qua một biến động lớn khi ba bỗng dưng ngã bệnh. Ba yếu rất nhanh. Tới khi gia đình gom được đủ tiền đưa ba đi bác sĩ, thì bệnh viện trả ba về. Ba đã bị ung thư gan giai đoạn cuối, không còn một chút hy vọng nào. Để kiếm tiền thuốc thang cho ba, mẹ phải ngược xuôi tất tả về đồng bằng, mua đủ thứ nhu yếu phẩm đem lên miền núi bán. Đúng thời gian đó, chị gái tôi lại chỉ nằm một chỗ vì mới sanh em bé. Thế là mọi gánh nặng dồn lên vai tôi, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi. Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn thấy cay cay nơi sống mũi và có chút cảm giác như mắc cỡ. Tôi là đứa nhỏ con nhất lớp nên luôn phải đứng ở đầu hàng. Thế nhưng khó khăn nhất là khi chuẩn bị một bộ đồ mặc cho tươm tất. Tôi không biết phải làm sao, cứ quýnh quáng chạy đi khắp nơi mượn đồ của chúng bạn. Dì hai tôi thấy vậy, bèn lấy cái quần tây của con trai út cho tôi mượn. Cũng thật may vì thời gian đó, học sinh không phải mặc đồng phục như bây giờ. Kể từ đó cứ đi đâu là tôi lại yên tâm qua mượn đồ của anh họ. Mặc kệ tụi bạn nhỏ chọc ghẹo vì thấy tôi toàn diện đồ con trai. Thương em, một lần chị hai nước mắt lưng tròng khi trò chuyện cùng tôi. Nhà mình lúc này túng thiếu quá, ba bệnh nặng, mẹ dầm mưa giải nắng kiếm tiền mua thuốc cho ba cũng không đủ. Chị là chị hai mà không lo nổi cho em được bộ quần áo mới để bằng chúng bằng bạn. Chị thiệt có lỗi. Chị hai lớn rồi nên cách nghĩ của chị cũng khác. Riêng tôi, khi ấy cũng chẳng lấy đó làm buồn. Thế rồi cũng đến lúc ba rời mẹ con tôi, ra đi mãi mãi. Lúc ấy tôi còn đang mê ngủ, chỉ nghe mọi người kể lại. Lúc hấp hối, bà gọi to một tiếng 10 tên tôi, rồi liệm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chôn cất ba xong, mẹ đưa tôi về vùng kinh tế mới ở miền núi. Việc học của tôi cũng theo đó mà gãy ngang, dù cho lúc đó tôi mới chỉ đang học tới lớp 5. Rời bỏ chốn phố thị, tôi bắt đầu bước vào cuộc sống khó khăn hơn trong cảnh rừng núi mịt mùng, không có cả ánh đèn điện. Cuộc sống quanh năm chỉ xoay quanh mùa màng với chân lấm tay bùn, cho đến năm tôi 16 tuổi. Anh chị tôi đã lần lượt có gia đình riêng, còn tôi và mẹ nương tựa vào nhau để sống. Ở cái tuổi thiếu nữ, hầu như con gái ai cũng biết làm duyên điệu đà, riêng tôi thì không. Gánh nặng mưu sinh buộc tôi phải quên đi những nhu cầu rất đổi tự nhiên đó. Công việc hàng ngày của tôi khi đó là phụ mẹ gánh hàng ra chợ bán, lúc rảnh rỗi lại theo chúng bạn vào rừng nhặt củi hay cuốc đất trồng rau. Cuộc sống khi đó thật khắc nghiệt, vì hầu như mọi sinh hoạt thường nhật đều nhờ cậy vào ông trời. Mỗi khi mùa mưa dầm về kéo đến, những con đường tại đây lại lầy lội bởi những chết chân người chân trâu dẫm đạp. Gần như không có loại phương tiện nào có thể đi được trên những con đường như vậy. Đến lội bộ, người ta cũng phải biết cách dùng dây buộc vào ống quần rồi xoắn tít lên tới đầu gối và bỏ hết giày dép lội chân không trên những khúc đường trơn trượt. Lại có khi lũ từ thượng nguồn tràn về, nước dâng ngang ngực, tôi không thể gánh hàng tới chợ được, nên đành đội thúng hàng trên đầu, khó nhọc lần mò từng bước chân tới chợ. Hôm đó nước lũ tràn về rất lớn, chị dâu rủ tôi ra suối vớt củi. Ở đây người ta thường chờ nước từ những con suối chảy xiết, rồi thả củi trôi theo dòng nước, rồi canh để vớt củi tại một khúc suối phía dưới. Đó là một cách khai thác thiên nhiên để tiết kiệm công sức lao động. Mọi việc sau đó diễn ra bình thường. Nhưng khi vừa đặt đòn gánh lên vai, bỗng dưng tôi khuỵu xuống rồi không thể gượng dậy nổi. Tôi yếu đi rất nhanh, tuy nhiên vẫn còn đi lại được. Suốt mấy tháng ròng, tôi được châm cứu và uống thuốc, nhưng mọi cố gắng đều hoàn toàn không đem lại một kết quả gì. 4 tháng sau, khi tôi thức dậy, vừa đặt chân đi được vài bước thì ngã quỵ xuống đất. Khắp người tôi có cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cắt sâu tới tận xương tủy. Tôi nhớ rất rõ, đó là ngày 18 tháng 10 năm 1985. Gia đình tất tả vay mượn khắp nơi để lo chữa trị bệnh cho tôi. Mẹ phải bán luôn căn nhà đang ở mà vẫn chẳng thấm vào đâu so với những chi phí cần thiết. Tuyệt vọng, mọi người còn tìm tới thầy cúng, mong ông thầy cao tay sẽ bắt được con ma dữ đang hoành hành trong cơ thể tôi. Tất nhiên, điều đó chẳng thể giúp tôi hồi phục. Ngày qua ngày, bệnh tình ngày một nặng, tôi chỉ còn biết nằm chờ chết. Hàng ngày tôi chỉ có thể nằm sấp, bất động một chỗ, cột sống lưng gù to lên, trong khi hai chân co rút ngược về phía trước vì không được tập vật lý trị liệu. Quá lâu ngày nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân cũng chỉ giới hạn trong một tư thế nằm sấp như vậy thôi, nên khắp người tôi bị những vết loét mạch lương tàn phá. Hàng ngày tôi lấy phèn chua pha với nước, rồi một tay cầm lấy gương soi, một tay dùng bông gòn và thuốc tự rửa lấy những vết thương. Nhiều lần khi tự chăm sóc vết thương cho mình, tôi cũng cảm nhận được những cảm giác ghê rợn khi những vết mủ cuốn theo từng mảnh xương nhỏ và thịt cùng bị cuốn ra theo dòng nước rửa vết thương. Bởi vậy tôi càng không dám nhờ người khác chăm sóc cho mình. Mỗi ngày tôi chỉ được ăn một bữa cơm và một bữa cháo trắng. Thức ăn hầu hết chỉ có cá khô mẹ bán, rồi sớt lại một chút ít để dành nhà ăn. 8 năm dài đằng đẵng, tôi luôn sống trong tuyệt vọng. Mỗi lần cầm lấy chén cơm mà nước mắt lại chan hòa. Những lúc nhà không có ai, tôi lại khóc, khóc thật nhiều, cho vơi đi những nỗi đau chất chứa trong lòng. Một ngày nọ, mẹ tôi mua những tờ giấy báo cũ để gói cá khô bán. Không hiểu sao người ta bán báo để lẫn vào trong đó một tờ báo mới trong ngày. Tôi vẫn nhớ đó là tờ Người Lao Động. Trong đó có một trang sức khỏe nói về chứng lao cột sống. Từ những thông tin tờ báo đem lại, tôi vội vã nhờ người chụp một tấm hình về tình trạng bệnh tình của mình, rồi kèm một lá thư gửi tới bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Giống như có bệnh thì vái tứ phương, tôi gửi cầu may chứ không hy vọng sẽ nhận được sự hồi đáp. Thế nhưng thật bất ngờ, 4 ngày sau tôi đã vỡ òa vì hạnh phúc khi nhận được lá thư trả lời của bệnh viện. Biết được hoàn cảnh của tôi, bệnh viện đã đồng ý điều trị cho tôi miễn phí. Lá thư được ký tên Y tá Trúc Mai. Tới nay đã gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn lưu giữ bức thư đó như một kỷ vật. Đêm hôm đó, anh tôi vội vàng đi mượn hàng xóm được 50.000 đồng để đưa tôi đến bệnh viện. Hai anh em hồi hộp tới ngộp thở, chờ đợi kết quả. Nhưng một lần nữa, tôi lại giống như bị ném trả về hố sâu của sự tuyệt vọng khi bác sĩ cho biết bệnh của tôi không thể điều trị được do biến chứng của lao cột sống trong thời gian quá lâu. Nghe qua, tôi bật khóc nức nở. Tôi van nài các bác sĩ hãy cho mình một cơ hội, vì nếu có chết thì thà là tôi chết trên bàn mổ còn hơn cả thể xác lẫn tâm hồn tôi cứ chết dần chết mòn trên giường bệnh. Và cuối cùng, tất cả các bác sĩ có mặt đều cảm động và chấp nhận sẽ giúp tôi có một cơ hội sống. Trong suốt 2 năm sau đó, tôi được ăn uống và điều trị hoàn toàn miễn phí. Tôi được phẫu thuật cột sống để khôi phục những cơ khớp chân bị co rút bởi thời gian nằm một chỗ quá lâu. Các ca phẫu thuật đều thành công, nhưng cũng không thể giúp tôi đi đứng lại như bình thường. Tôi nằm lại bệnh viện hơn 2 năm. Mẹ tôi vẫn miệt mài gánh nặng mưu sinh bên ngoài để kiếm tiền lo cho tôi. Chỉ có một cháu trai nhỏ ở bên chăm sóc cho tôi, và mẹ cũng không thể tới thăm tôi thường xuyên. Rồi một ngày nọ, có một cô gái ngoại quốc có mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai, miệng cười tươi tắn tới bệnh viện nơi tôi đang nằm điều trị. Những bệnh nhân nghèo khó là những người cô đặc biệt quan tâm, trong đó có tôi. Biết được hoàn cảnh khó khăn của tôi, cô liền chấp nhận sẽ đưa tôi về nhà may mắn để chăm sóc. Lúc này tôi mới biết đó chính là cô Tim. Ít ngày sau đó tôi được xuất viện. Ngồi trên chiếc xích lô do một cụ già điều khiển với bọc quần áo trên tay, tôi vẫn nhớ mãi cảm giác bồn chồn khi những dòng xe lặng lẽ chở tôi qua những con đường ngoằn ngoèo vắng tên và cuối cùng dừng lại trước cửa ngôi nhà may mắn thuộc phường Bình Hưng Hòa. Nhà may mắn khi tôi đến chỉ là một căn nhà lá cũ do Tim thuê để cho vài đứa trẻ mồ côi và một số anh chị em khuyết tật ở. Cuộc sống lúc đó cũng hết sức khó khăn khi mọi chi phí cho chúng tôi chỉ trông vào sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình của Tim bên Thụy Sĩ, chứ chẳng hề có thêm một nguồn tài trợ nào. Điều kiện vật chất tuy còn hết sức thiếu thốn, nhưng được cái, chúng tôi sống với nhau thật sự đầm ấm vui vẻ như một gia đình. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi mỗi người có một công việc. Người này lo quét nhà, thì người kia lo rửa chén. Từng sự sẻ chia trong cuộc sống khiến chúng tôi trở nên gắn bó với nhau hơn. Trong mỗi bữa cơm, dù đạm bạc, những em nhỏ mồ côi và những người khuyết tật lại túm tụm nhau lại, người bới cơm, kẻ thêm cá, rồi trăm trang những câu chuyện không đầu không đuôi, như một gia đình thật sự. Tim cũng vậy, cô cùng ăn uống sinh hoạt mọi thứ cùng chúng tôi, không hề có sự phân biệt nào. Những người khuyết tật thì được tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Chúng tôi được học các lớp văn hóa, Tim dạy cho chúng tôi vẽ vì cô vốn xuất thân là một họa sĩ. Buổi tối mọi người thường tụ tập lại, chơi đàn và hát cho nhau nghe. Riêng tôi chọn cho mình nghề may và vẽ. Nhưng vốn thích việc bếp núc nên tôi vẫn thường xuyên đảm nhận công việc bếp núc. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, nhất là trong một mái nhà tập trung nhiều con người đến từ tứ xứ như tại nhà may mắn. Chúng tôi cũng không thể tránh khỏi những lúc có va chạm, mâu thuẫn. Nhưng rồi rất nhanh chóng, mọi việc lại được giải quyết ổn thỏa. Đôi lúc cũng có khá nhiều vấn đề phức tạp khi có một ai đó cư xử quá đáng, khiến Tim cũng hết sức giận dữ. Những lúc đó mặt cô ngầu lên, khiến tôi cảm thấy rất sợ, dù biết rằng lỗi đó hoàn toàn không phải do mình gây ra. Rồi mỗi lần thấy cô đi cửa trước, tôi lại lén lăn xe ra cửa sau để tránh mặt. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, đã thấy Tim vui vẻ trở lại. Cô thường chủ động đến gần những người gây nên chuyện, để giải thích và phân tích cho họ hiểu về thái độ của họ, rồi vỗ về an ủi họ nhiều hơn. Thế nhưng mỗi khi vào mùa mưa, những người sống trong nhà may mắn dường như mới thấm hết những khó khăn bất tiện do tình trạng khuyết tật đem lại. Nhà quá thấp so với mặt đường, làm cho từ chỗ ngủ tới chỗ ăn ngập tràn tới nửa bánh xe lăn. Cả con đường từ nhà may mắn đi đến chợ cũng ngập tràn những nước và đầy rẫy ổ gà. Anh em phải thay phiên nhau, mỗi người chịu trách nhiệm đi chợ một lần. Khổ nỗi cho tới lúc đó, chỉ có tôi là người phụ nữ duy nhất trong số các thành viên, nên việc đi chợ phải cán đáng nhiều nhất. Mỗi lần tới chợ, tôi phải trùm kín cả người và chiếc xe lăn trong chiếc áo mưa, hai chân thì bọc trong hai cái bịch ni lông để khỏi dính nước sình, rồi hì hục đẩy từng dòng xe hết sức khó nhọc. Rồi thì sau đó, lỉnh kỉnh các loại bịch lớn bịch nhỏ đựng thực phẩm mua ở chợ được treo tòn ten khắp hai bên tay cầm của xe đẩy, cả ở trên đùi và phần bửng gác chân ở xe khi trở về nhà. Ngày qua ngày, khi làm quen với cuộc sống mới, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã thật sự bước qua trang mới. Lâu lâu dành dụm được một số tiền đủ chi phí cho tàu xe, mẹ lại lặn lội đường xa ghé thăm tôi. Càng hạnh phúc hơn khi tôi lại tìm thấy tình yêu của mình cũng ngay tại nơi này. Tôi gặp Hùng, anh cũng là một thành viên của nhà may mắn, đến sau tôi. Một tai nạn tàu hỏa làm gãy cột sống lưng anh và biến anh thành một người tàn phế. Chúng tôi đến với nhau từ những sẻ chia đồng cảnh và cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chính những điều đó đã đem chúng tôi lại gần nhau hơn. 10 năm sau, tôi và Hùng rồi cũng tới lúc học nghề xong. Đã đến lúc hai người phải hồi gia, nhường chỗ cho lớp người mới đến. Cũng như hầu hết các bạn bè từng sống tại nhà may mắn. Chúng tôi tìm một căn phòng trọ thuê chung để cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống ở gần trung tâm chấp cánh. Thế nhưng, việc thuê phòng trọ cũng gặp không ít bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày khi phòng trọ không được xây phù hợp với sinh hoạt của người ngồi xe lăn như chúng tôi. Điều làm chúng tôi khó khăn nhất là mỗi mùa mưa về, nước ngập cả phòng khiến chúng tôi thường xuyên lâm cảnh ăn ngủ không yên. Hai vợ chồng lại hì hục dọn dẹp từ sáng tới tối. Thời gian cứ thế trôi qua. Tới năm 2010, cô Tim đã vận động được một số tiền từ những tấm lòng vàng khắp nơi trên thế giới để xây nên một ngôi làng khang trang dành cho người khuyết tật và đặt tên nơi này là Làng May Mắn. Những người đã từng sống ở nhà may mắn nhưng đã hồi gia như chúng tôi từ khắp mọi nơi đã tập trung dọn về đây để cùng chung sống. Tuy vẫn phải đóng tiền cho căn hộ mình ở chứ không được miễn phí, nhưng chúng tôi cảm thấy hết sức hạnh phúc khi được sống trong những căn hộ xinh xắn, được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn dành cho người ngồi xe lăn. Từ việc bếp núc tới mọi sinh hoạt cá nhân khác đều được tính toán cẩn thận theo đúng nhu cầu thực tế của chúng tôi. Nối tiếp câu chuyện của tôi và Hùng, khi về sống tại Làng May Mắn được 6 tháng, nhờ sự giúp đỡ của một ân nhân mà chúng tôi đã tổ chức được một đám cưới nho nhỏ. Đám cưới hết sức ấm cúng khi có sự tham dự đầy đủ của các thành viên nhà may mắn. Vậy là sau 15 năm thương yêu nhau, chúng tôi đã có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Hiện tại vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau tại Làng May Mắn. Hàng ngày, chồng tôi tới xưởng may của trung tâm chấp cánh làm việc và tôi bán hàng căng tin cho học sinh tại Làng May Mắn. Tối lại trở về mái ấm nhỏ với những sinh hoạt thường nhật. Chỉ có đôi chút lo toan khi sức khỏe của tôi và anh đều rất yếu, thậm chí so với cả những người khuyết tật khác. Cũng có đôi chút trăn trở cho cả hai chúng tôi vì một hậu quả khác từ căn bệnh cột sống đã khiến chúng tôi không bao giờ có thể hưởng được niềm vui làm cha, làm mẹ. Tới bây giờ tôi vẫn không ngừng cảm ơn trời, cảm ơn mọi người đã đem đến cho chúng tôi một cuộc sống như ngày hôm nay. Cho tới tận bây giờ, tôi mới thật sự thấy được mùa xuân của cuộc sống. Nguyễn Hoàng Thương. Rồi thời gian trôi qua, tôi cảm thấy thoải mái hơn trong một môi trường mới. Cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều so với lúc tôi còn ở quê. Mẹ Tim không bao giờ đánh tôi, mà ngược lại, mẹ chữa vết thương cho tôi và rất thương yêu tôi. Tôi tên Thương, sinh năm 1988. Trong tiếng Việt, tên của tôi có nghĩa là yêu thương. Tôi được sinh ra ở tỉnh Đồng Nai, một tỉnh nằm ở phía bắc của Sài Gòn. Ngay từ những tháng đầu đời của tôi, đã có điềm không may đã báo trước cho tương lai của mình. Mẹ đã qua đời sau 3 tháng sinh ra tôi vì căn bệnh ung thư. Ba của tôi đã không có mặt trong ngày tôi được ra đời. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết được ông là ai. Vậy là tôi không còn người thân nào bên cạnh mình. Ở bệnh viện có một gia đình thương và gửi tôi cho một người phụ nữ. Bà đã từng nhận nuôi một bé gái được vài năm. Tôi trải qua những năm tháng đầu đời tại Đồng Nai. Tuy có một gia đình, nhưng tôi không được quan tâm một cách đầy đủ. Mẹ nuôi của tôi đi làm cả ngày với chị gái, đến tối mới về, và tôi thường phải tự lo cho bản thân. Bà nuôi cá và đem cá ra chợ bán. Bà đăng ký cho tôi đi học, nhưng vài tháng sau đó, mẹ nuôi cũng không quan tâm tôi. Tôi dần dần trở nên không ngoan ngoãn và thích đi lang thang ngoài đường hơn là ngồi học trong lớp. Vì vậy tôi thường lủi thủi đi chơi một mình vì không có lấy một người bạn nào khác. Tôi trở nên cô lập với mọi người xung quanh. Một ngày, sau khi mẹ nuôi đi làm về, bà khá mệt mỏi. Chỉ cần một chút phiền toái cũng đủ làm bà khó chịu và trở nên bực bội. Thế là bà trút giận bằng cách lấy roi thần thắt nút đánh tôi. Những nút thắt làm tôi đau nhói, dù khi đó tôi chỉ là một cậu bé. Thật ra những điều ngớ ngẩn tôi làm cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chị gái tôi thì may mắn thoát được những trận đòn roi. Mẹ nuôi tôi không giàu có, nhưng cũng đủ chu cấp cho nhu cầu sống hàng ngày của chúng tôi. Rồi một hôm, tôi không hiểu vì lý do gì, tất cả cá trong ao lại chết hết. Vậy là chúng tôi gặp khó khăn lớn về tài chính. Nhưng mẹ là người phụ nữ giỏi, mẹ tự mình xoay sở bằng cách mua lại giống cá mới và tiếp tục việc chăn nuôi. Chúng tôi mua một cái máy báo hiệu cho đàn cá bơi vào trong khu vực an toàn trong trường hợp thời tiết xấu. Năm tôi lên 9 tuổi, và một ngày có một trận mưa lớn, tôi chạy nhanh ra ngoài đẩy cái máy vào nơi trú mưa. Do vội vàng nên tôi không cẩn thận, chân tôi bị chạm vào phần nóng của máy và bị bỏng nặng. Vết bỏng làm tôi đau nhói, tôi khóc không ngừng. Thậm chí lúc đầu tôi không thể đặt chân được xuống đất. Mẹ nuôi không đưa tôi tới bệnh viện ngay lúc đó. Sau vài ngày, vết bỏng của tôi trở nên nghiêm trọng đến nỗi không thể chữa trị. Mẹ nuôi cũng đành không thể làm gì hơn được cho tôi. Lúc đó có một thầy tu biết được hoàn cảnh của tôi, nên đã giới thiệu chúng tôi đến tổ chức nhà may mắn. Ở đó tôi được chăm sóc và tôi có thể sống với những bạn bè có cùng hoàn cảnh như mình. Chính người thầy tu này đã đưa tôi đến chỗ mẹ tiêm vào năm 1997. Những ngày đầu thật sự khó khăn đối với tôi. Tôi là một cậu bé nhút nhát và không quen biết ai trong ngôi nhà lớn này. Tôi đã khóc rất nhiều và hy vọng mẹ nuôi quay lại đón tôi. Do màu da cháy nắng của tôi, anh chị ở nhà may mắn đặt cho tôi tên Đen. Những người khác thì gọi tôi là Cameroon. Các anh chị ấy không có ác ý gì, chỉ là một cách gọi vui vậy thôi, vì màu da của tôi khác màu da của mọi người ở đây. Tôi nghĩ về người mẹ đã sinh ra tôi mỗi ngày và mong muốn một ngày nào đó được biết mặt bà. Thật sự tôi không nhớ gì trong ký ức về mẹ đẻ của mình, thậm chí là nét mặt hay mùi hương của mẹ. Tôi luôn tự nghĩ rằng khuôn mặt mình có nét nào giống mẹ hay không, và màu da hiếm gặp như tôi ở Việt Nam là giống ai. Rồi thời gian trôi qua, tôi cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường mới. Cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều so với lúc tôi còn ở quê. Mẹ tiêm không bao giờ đánh tôi, mà ngược lại, mẹ chữa vết thương cho tôi và rất thương yêu tôi. Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với người mẹ nuôi đầu tiên của mình, nhưng vì bà sống ở xa nên 2 hoặc 3 năm chúng tôi mới gặp nhau một lần. Khi tôi đến nhà may mắn, tôi cũng không biết đọc, cũng không biết viết. Vài tháng học trong trường ở Đồng Nai, tôi biết được vài mặt chữ. Tôi chỉ biết phân biệt được chữ P và chữ A. Tôi tiếp tục được học trong các lớp của nhà may mắn và tôi nhanh chóng tham gia khóa học tiếng Pháp. Khi tôi lên 17 tuổi, tôi hoàn tất khóa học nghề và làm việc ở xưởng mỹ nghệ của nhà may mắn. nhưng tôi không hứng thú lắm với công việc này. Vì vậy, mẹ Tim đã tìm một nghề đào tạo bên ngoài về thiết kế trang web để tôi theo học vài tuần. Sau khóa học, tôi cũng đã giúp được một số công việc cho văn phòng của trung tâm chấp cánh. Nhưng tôi không chịu đựng được phải ngồi trong văn phòng suốt ngày với cái máy tính. Chân của tôi là dùng để đi mà. Cuối cùng, tôi bắt đầu yêu thích nghề pha chế rượu mà tôi được học tại trường Sài Gòn Tourist. Các anh chị nhân viên xã hội đã tốn rất nhiều công sức để giúp tôi theo đuổi hướng đi mới này. Các anh chị đăng ký cho tôi học tại một trường nấu ăn có tiếng của Úc cho đối tượng là trẻ em kém may mắn, trường KOTO, No One Teach One. Tôi cảm thấy khá thích thú với khóa học. Từ khi còn nhỏ, ở nhà may mắn, tôi đã biết phụ giúp các anh chị chuẩn bị các món ăn cho gia đình và rất thích công việc này. Tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến những quyển sách dạy nấu ăn. Tôi cắt bớt mái tóc dài của mình, mặc bộ đồng phục màu đen thay cho những chiếc áo sơ mi màu sắc và bắt đầu học tập nghiêm túc. Tôi đã trở thành một học viên giỏi có bằng A+. Sau khóa học nấu ăn ở trường KOTO, tôi có cơ hội được nhận thực tập trong những khách sạn hạng sang ở trung tâm Sài Gòn, ví dụ như khách sạn Movenpick và khách sạn Caravelle. Tôi may mắn được tuyển dụng làm việc ở khách sạn Park Hyatt và khách sạn Sheraton, nhưng tôi vẫn thích nấu ăn cho nhà hàng của làng may mắn. Giờ sẽ đến lượt tôi giúp đỡ lại mẹ Tim. Hiển nhiên tôi vẫn mong muốn trở thành một đầu bếp danh tiếng và có một nhà hàng của riêng mình.
Trần Văn Quang.
Mẹ không thích tôi làm vậy, nhưng mà mẹ cũng không bỏ rơi tôi. Tôi lặp đi lặp lại chuyện tương tự nhiều lần, và tôi cũng không biết mẹ chịu đựng tôi như thế nào nữa. Rồi một hôm, tôi nhận thấy rằng nếu tôi tiếp tục như vậy hoài, tương lai tôi sẽ không biết đi về đâu. Tôi tên là Quang. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết ai đã đặt cái tên này cho tôi. Tôi cũng không biết tôi sinh ra vào năm nào, ở đâu, và tôi không có nhà. Theo như trong ký ức tuổi thơ, tôi sống ở Huế, ở gần cầu Tràng Tiền. Đây là nơi mà những đứa trẻ đường phố như tôi có thể tồn tại mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Vì nơi đây có rất nhiều người qua lại, phần lớn là khách du lịch người nước ngoài, và họ thường không ăn hết những dĩa cơm. Tôi chỉ nghe những người trong khu phố kể lại rằng một ngày nọ, họ thấy hai chàng thanh niên lớn dắt theo một đứa trẻ khoảng 2 hoặc 3 tuổi từ miền núi xuống. Sau đó hai người thanh niên kia bỏ đi, còn đứa nhỏ thì ở lại. Đứa bé đó chính là tôi. Nhưng tôi không biết được liệu câu chuyện này có thật hay không, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận thức được sự việc. Lúc đó tôi khoảng 15 tuổi. Tôi thấy một cô khách du lịch người nước ngoài có vẻ không đói lắm và cô không ăn hết dĩa cơm. Tôi tiến lại gần cô để xin phần còn thừa của dĩa cơm được không? Cô ấy không muốn cho tôi dĩa cơm cô ấy đang ăn dở của mình, nhưng cô đã gọi cho tôi một dĩa cơm khác. Cô nói tiếng Việt với giọng miền Nam, nhưng tôi vẫn hiểu. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cô là cô rất dễ thương và dễ gần. Cô muốn biết tôi là ai và cuộc sống của tôi như thế nào, nhưng tôi cũng không có gì nhiều để chia sẻ với cô. Cô giải thích với tôi rằng cô ở xa tới đây và có một ngôi nhà nơi đó chăm sóc những đứa trẻ mồ côi như tôi. Sau một hồi nói chuyện, cô đề nghị dẫn tôi đi tắm biển. Biển chỉ cách thành phố Huế khoảng 13 km, nhưng tôi chưa bao giờ đi. Khi nhìn thấy bãi biển trước mặt, ngay lập tức tôi chạy xuống tắm một cách thỏa thích. Cô ấy tên là Tim. Khi cô chở tôi về lại thành phố Huế, tôi nói với cô rằng tôi muốn theo cô về nhà của cô, nơi cô đang nuôi các bạn mồ côi như tôi. Cô đã đồng ý. Cô giải thích với tôi rằng chúng tôi sẽ trải qua một chuyến đi dài, nhưng tôi không hề sợ. Cô hẹn gặp tôi vào sáng ngày hôm sau trước cổng trường Đại học Sư phạm Huế, nơi cô qua đêm. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó. Tôi rất phấn khởi và đã có mặt trước 2 tiếng đồng hồ ở nơi hẹn. Tàu lửa xuất phát lúc 7 giờ và sẽ đến Sài Gòn vào sáng ngày hôm sau. Trong toa tàu lửa có giường ngủ, tôi có thể ngủ trong giường của cô. Tại thời điểm này, xe lửa từ Huế vào Sài Gòn chạy bằng thang, không quá 35 km/h. Vì trên tàu có mùi hôi và tàu lắc lư cho nên tôi không ngủ được. Sau đó cô nói với tôi rằng mùi hôi đáng sợ nhất chính là mùi mà tôi đánh rắm. Vì tôi đánh rắm nhiều, tất nhiên là do tôi đã ăn đồ ăn bẩn. Thế là chuyến hành trình dài cũng kết thúc. Tôi và cô cũng về tới nhà may mắn. Những đêm đầu tiên tôi ngủ trong phòng của cô. Những ngày sau đó tôi phải đi ngủ chung với tất cả mọi người trong phòng tập thể. Thời gian đầu có một chút khó khăn để hòa nhập tại nhà may mắn. Tôi được cho uống vitamin vì tôi quá ốm so với các bạn cùng trang lứa. Chỉ là do tôi nhỏ con thôi, chứ tôi không hề bị bệnh. Tôi rất thích được đi học để sau này tôi có được một cuộc sống ổn định và tương lai vững chắc. Dần dần tôi bắt đầu hòa đồng với những người anh chị ở nhà may mắn. Và tôi bắt đầu gọi cô Tim bằng mẹ như các anh chị ở đây. Bên cạnh việc học văn hóa, tôi cũng ghi danh vào đội bóng của khu phố. Đội bóng của chúng tôi luôn luôn thi đấu tốt. Tôi cũng là người chơi hay nhất trong đội. Tôi cũng bắt đầu đi đăng ký tập thể hình để cải thiện vóc dáng của mình. Tại thời điểm đó, các câu lạc bộ thể hình chưa có được phổ biến rộng rãi như hiện nay. Câu lạc bộ mà tôi tham gia không có trang bị nhiều trang thiết bị để tập, chỉ một vài quả tạ. Nhưng mọi người ai ai cũng phải xếp hàng chờ tới phiên mình để được tập. Sau một thời gian chăm chỉ tập luyện, tôi bắt đầu tăng cân và đặc biệt là các cơ bắp cũng phát triển. Mẹ Tim cũng rất vui và hãnh diện về tôi vì tôi có sức khỏe tốt, không nhậu, không hút thuốc và tôi còn có kết quả tốt trong học tập. Năm tôi thi tốt nghiệp tiểu học, tôi là người có số điểm cao nhất trong kỳ thi với 1.700 thí sinh tham dự do phòng giáo dục tổ chức. Nhưng ở đời không ai là người hoàn hảo. Tôi cũng có một nhược điểm không tốt. Đó là tôi thích chơi đánh bài và đánh bài ăn tiền. Sau năm lớp 7, tôi bỏ học, mặc dù mẹ Tim khuyên bảo tôi nên tiếp tục học. Sau đó mẹ cho tôi đi học nghề thợ bạc ở một tiệm vàng bạc đá quý. Tôi học cũng có khiếu và học rất khá. Nhưng đôi khi tôi hay vắng mặt ở nơi học để đi đánh bài và bi da. Cũng chính vì lý do này, tôi phải đổi nhiều nơi học, rồi cuối cùng tôi cũng ra nghề thợ bạc. Năm 18 tuổi, tôi đã tìm được một chỗ làm. Đó là trong một trong những công ty vàng bạc đá quý lớn nhất ở Sài Gòn. Tôi bắt đầu đi làm và có lương để tự lo cho bản thân mình. Sau đó tôi thuê một phòng trọ ở trong khu phố để ở. Thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ Tim và những anh chị em ở nhà may mắn. Khi đã có chút kinh tế, tôi tặng cho mẹ Tim một món quà mà mẹ rất vui, trái sầu riêng. Tôi biết mẹ rất thích ăn sầu riêng, nhưng thật đáng tiếc, tôi vẫn tiếp tục lao vào cờ bạc. Nhiều lần tôi thắng, nhưng cũng có khi tôi thua sạch tiền và thậm chí là mắc nợ. Một ngày nọ, tôi thiếu nợ nhiều và bị quấy rối bởi băng nhóm xã hội đen. Lúc đó tôi biết được tin mẹ Tim chuẩn bị đi châu Âu 3 tuần. Tôi liền hỏi mẹ cho tôi mượn chiếc xe máy của mẹ để đi làm ở nơi làm việc mới, vì xa chỗ tôi đang ở. Mẹ đồng ý, nhưng khi mẹ lên máy bay, tôi lái xe ra tiệm cầm đồ để có tiền trả nợ cho xã hội đen. Tôi không có xe để trả lại cho mẹ khi mẹ quay về từ châu Âu. Mẹ không thích tôi làm vậy, nhưng mà mẹ cũng không bỏ rơi tôi. Tôi lặp đi lặp lại chuyện tương tự nhiều lần, và tôi cũng không biết mẹ chịu đựng tôi như thế nào nữa. Rồi một hôm, tôi nhận thấy rằng nếu tôi tiếp tục như vậy hoài, tương lai tôi sẽ không biết đi về đâu. Mẹ Tim đã đồng ý cho tôi chơi một lần nữa để xóa nợ, nhưng bắt tôi phải cam kết là sẽ không bao giờ chơi cờ bạc nữa. Tôi nghĩ rằng đây là một sự may mắn cuối cùng. Và với sự may mắn này, tôi đã gặp một người mà rồi trở thành vợ của tôi bây giờ. Lúc đó tôi 24 tuổi, còn cô ấy thì rất dễ thương. Đó là một cô gái trẻ sống trong cùng khu phố với tôi. Chúng tôi đã thật sự yêu nhau và kết hôn. Nhờ vậy tôi đã có thể tự lái con đường của mình như một người trưởng thành. Hiện tại tôi và vợ của mình đã mở một quán nướng đồ biển gần nhà may mắn. Tôi có một cô con gái 6 tuổi bé trai 2 tuổi rất đáng yêu và tôi cũng không còn chơi cờ bạc nữa. Đó là câu chuyện về cuộc đời của tôi. Nó khác so với những câu chuyện khác. Và dĩ nhiên con đường của tôi đi sẽ không trải nhiều hoa hồng nếu như ngày đó tôi không xin dĩa cơm của cô gái trẻ người nước ngoài ở gần cầu Tràng Tiền, Huế.